Kính thưa quý cụ, quý cộng đoàn rất thân mến, hôm nay ngày mùng 2 Tết Đinh Dậu cổ truyền và Giáo hội Việt Nam dành riêng để kính nhớ tổ tiên ông bà cha mẹ. Và đây cũng là dịp thuận tiện để mỗi người chúng ta ý thức lại lòng yêu mến của chúng ta đối với các ngài. Và đồng thời lời Chúa cũng nhắc nhở cho chúng ta phải thi hành bổn phận hiếu thảo của chúng ta trong điều răn thứ tư, người phải thảo kính cha mẹ. Đối với người Kitô hữu chúng ta, việc hiếu thảo đối với cha mẹ không chỉ là một tình cảm hay là một cái quy định của xã hội, mà là một điều răn của Chúa dạy. Thứ bốn, thảo kính cha mẹ. Thiên Chúa đã nâng cái điều răn thứ tư này lên ngang hàng với điều răn khác, và điều đó chứng tỏ con cái phải hiếu kính đối với cha mẹ đến mức nào. Theo truyền thống hiếu thảo của mỗi người Việt Nam, chúng ta đều có một cái đạo rất gần gũi và rất cơ bản trong lòng của mỗi người, đó chính là đạo ông bà. Nói tới đạo ông bà, trước tiên chúng ta nghĩ ngay tới cái bàn thờ gia tiên, bàn thờ tổ tiên, tới cái việc cúng dỗ và tất cả những việc thực hành diễn ra trong nơi sinh sống hàng ngày tại tư gia, chứ không phải là trong đình chùa hay là thánh thất. Tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ, ấy là chân tu. Và điều người ta lo lắng là phải có kẻ nối dõi tông đường, và việc cúng dỗ đó chính là cái điều mà chúng ta thấy rất thường ở cái tập tục của những người, nhất là ở miền Nam chúng tôi. Thường là khi mà ông bà để lại một cái khoảnh vườn hay là một cái ruộng để gọi là cái nơi hương quả, để lo cái việc gọi là dỗ chạp cho cái hậu vận sau này của mình. Và những người mà thừa hưởng cái ruộng vườn hương quả đó thì phải có bổn phận trong cái việc gọi là dỗ chạp cho những người đã khuất. Và đó chính là cái điều mà sách Huấn Ca đã nói trong bài đọc 1, tức là công đức của các ngài không hề lãng quên. Vâng, cái việc dỗ chạp không gì khác hơn đó chính là nhắc nhở cho con cái biết rằng mình có cha mẹ, và cũng nhắc nhở cho hàng xóm, những người thân cận của mình biết về những người đã đi trước, những công phúc của các ngài đã sống, đã để lại cho con cháu. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng mỗi gia đình dù nghèo đến đâu đi chăng nữa thì vẫn có một cái nơi rất là riêng tư, một cái nơi có thể nói là không kém phần trang trọng, linh thiêng, đó chính là bàn thờ tổ tiên. Cái linh thiêng như vậy rất là gần gũi, rất là thân thương, đạo bất viễn nhân là như vậy đó. Một tấm lòng thành kính, một tâm tình biết tạ ơn những bậc sinh thành, và đạo ông bà tiếp nối đạo hiếu trong truyền thống của mỗi con người. Ai sinh ra mà không có cha, có mẹ, cho dù một cái kẻ gọi là lang thang bất vưỡng, một cái kẻ không nhà, không cửa đi chăng nữa, thì vẫn được một người mẹ, người cha sinh ra trong cuộc đời. Và vì thế, cái đạo hiếu đòi hỏi mỗi con người phải tìm về cái chốn mà mình đã sinh ra, nơi mà mình đã sinh thành, con người mà mình đã được thụ hưởng từ da thịt, tóc tai của một con người. Và vì thế mà chúng ta phải tôn kính cha mẹ bằng mọi cách trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy được rằng truyền thống đạo hiếu vẫn là một cái truyền thống tốt đẹp, vẫn là một cái truyền thống có cái tính thiêng, có cái tính linh trong mỗi con người chúng ta. Cho nên sách Huấn Ca đã dạy cho chúng ta rằng giờ đây chúng ta phải ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo nhân, cũng là công đức của các ngài không chìm vào quên lãng, và dòng dõi của các ngài sẽ được hưởng một gia tài quý báu là lũ cháu đàn con. Chúng ta được thừa hưởng những thành quả của các ngài. Ai trong chúng ta sinh ra, ai trong chúng ta ngồi ở đây mà không được cha mẹ yêu thương và truyền lại cho chúng ta những gì tốt đẹp của các ngài. Thánh Phaolô đã nhấn mạnh thêm, kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Phải tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Con người có cố, có ông, có cha, có mẹ, tất cả mọi người chúng ta đều phải ghi một cái dấu ấn đó trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và vì thế mà truyền thống Kitô giáo, và đặc biệt đối với truyền thống giáo hội chúng ta, mừng ngày lễ hôm nay là để nhắc nhớ cho chúng ta về đạo hiếu của chúng ta đối với cha mẹ. Bởi vì theo Chúa không có nghĩa là chúng ta bất hiếu đối với cha mẹ, như trong tin mừng đã nói, kẻ hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Hay là ngay Đức Giêsu khi mà Đức Mẹ Thánh Giuse tìm gặp lại con trong đền thờ, thì Đức Giêsu nói với cha mẹ rằng, cha mẹ không biết rằng là con đang làm việc của cha con hay sao? Điều đó không phải là ngài bất hiếu bất kính đối với các ngài, nhưng mà đó lại là một cái điều, một việc trước tiên, đó là việc Thiên Chúa, và sau đó là đối với cha mẹ chúng ta. Và cái truyền thống của chúng ta ngày mùng một, chúng ta đã đến với Chúa, chúng ta dâng cho Chúa tất cả một cái năm mới. Và tiếp theo ngày mùng hai là ngày chúng ta nhớ đến tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta, thì điều đó để nhắc nhớ cho chúng ta bổn phận, cái đạo hiếu của chúng ta trong truyền thống tốt đẹp đó. Và vì thế mà theo Chúa không có nghĩa là chúng ta bất kính đối với cha mẹ, mà còn hơn thế nữa, phải được mời gọi để có thể chứng tỏ lòng yêu mến của chúng ta đối với các bậc sinh thành. Và như thế ngày mùng hai Tết, giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, và đây chính là cái dịp tốt để giáo hội mời gọi con cái sống đạo hiếu một thời mà người ta cho rằng theo đạo Chúa là không còn có việc kính nhớ tổ tiên nữa. Cho nên những điều mà chúng ta chúc cho cha mẹ, ông bà trong ngày mùng hai Tết này, không gì tốt đẹp hơn, đó chính là lời cầu nguyện, đó chính là lòng hiếu thảo, đó chính là những cái nghĩa cử yêu thương, đó chính là những cái quan tâm chăm sóc của chúng ta đối với các ngài. Đó chính là một điều, một cái truyền thống, đó chính là cái đạo hiếu. Và không chỉ ngày hôm nay mà thôi, mà phải trong suốt cuộc đời của chúng ta để ghi nhớ công sinh thành của các ngài. Không phải vì một cái lễ vật, không phải vì những cái chút phẩm bạch mọn hèn chúng ta dâng cho các ngài, như là trong tin mừng chúng ta thấy đối với những người Pharisêu, họ nghĩ rằng cái việc gọi là chăm sóc cho ăn cho uống, đó là cái bổn phận, đó là cái hiếu thảo, và đó là cái trách nhiệm và xong xuôi đối với các ngài. Không phải như vậy, mà chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta còn có một cái giá trị hơn nữa, đó chính là lòng mến, đó chính là tình yêu của chúng ta đối với các ngài. Tình yêu của con cháu đối với ông bà cha mẹ trước hết phải là tình yêu mang sắc thái của lòng biết ơn. Mỗi con người trong gia đình phải phân phục và yêu mến các ngài, biết ơn cha mẹ đã tạo dựng nên chúng ta có một hình hài, có một cơ thể, và còn hơn thế nữa, mang cho chúng ta danh thơm tiếng tốt để chúng ta sống giữa cuộc đời này. Và tình yêu biết ơn đối với ông bà cha mẹ, đó chính là một cái nghĩa cử cao đẹp của mỗi con người chúng ta sống trên mặt đất này. Một câu chuyện chúng ta nghe cũng kể nhiều lần, đó chính là Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 10 khi còn làm giám mục, khi mới thụ phong giám mục, thì ngài trở về quê khoe với mẹ mình là bà cố với chiếc nhẫn giám mục đẹp Thì lúc ấy người mẹ mới xòe bàn tay sành sùi đưa chiếc nhẫn của mình mà nói: con à, không có chiếc nhẫn của mẹ sành sùi thế này thì không có chiếc nhẫn đẹp đẽ giám mục của con đâu. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chúng ta con người cho dù có là gì đi chăng nữa, chúng ta trở về với mẹ, với cha, với những đợt sinh thành của chúng ta, chúng ta mới cảm thấy rất rõ những cái công phúc, những cái gì mà các ngài đã hy sinh cho chúng ta giữa cuộc đời này, để chúng ta được lớn lên, để chúng ta trở thành, để chúng ta thành danh trong cuộc đời. Tất cả những hy sinh công khó đó làm sao có thể đếm được được. Công khó của các ngài lớn như trời bể, làm sao chúng ta có thể trả ơn cho cuộc đời này cho nó cân xứng, cho nó đủ. Vì thế mà chúng ta chỉ có thể tạ ơn Chúa và dâng lên cho các ngài những lời cầu nguyện, những cái dịp chúng ta họp mừng, những lời cầu xin, và kể cả những cái việc gọi là lành thánh nhất là xưng lễ khi mà các ngài đã xa khuất chúng ta. Thì tất cả những điều đó là những cái nghĩa cử mà chúng ta có thể làm, có thể thực hiện để kính nhớ các ngài. Vì thế chúng ta xin Chúa cho ngày hôm nay chúng ta cảm nghiệm được tình thương của các bậc tổ tiên để lại cho chúng ta, để chúng ta biết trân trọng những điều quý báu mà các ngài đã để lại cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay, để chúng ta đừng bao giờ quên lãng những công phúc của các ngài đã dành cho chúng ta. Xin chúc cho quý ông bà, quý bậc cha mẹ có được niềm vui, có được cái sự hãnh diện vì con cháu. Và cái niềm vui, cái hãnh diện lớn nhất đó chính là công phúc mà mình đã dày công hy sinh bỏ ra cho con cái, và sẽ được đền đáp xứng đáng trong ân nghĩa của Chúa. Xin Chúa dạy chúng con phải biết giữ lòng hiếu thảo đối với các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xin Chúa trả công bội hậu cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục mỗi người chúng con, và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Cha mẹ vất vả nuôi mình từ khi trứng nước, công trình biết bao, làm con phải nhớ công lao, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Amen.